Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội dành cả ngày để tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và năm 2024.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị Thành ủy quán triệt nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe hợp đồng trá hình sau tai nạn nghiêm trọng.
Phần tin thế giới có những thông tin, quân đội Israel tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của Hamas.
Nga chấm dứt miễn thị thực du lịch với Ukraine.
Thái Lan thành lập lực lượng đặc nhiệm mới chống tội phạm bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11 năm 2023. Và sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6. Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Các đại biểu khẳng định, mặc dù đã chủ động dự báo, nhưng những mặt tiêu cực của nền kinh tế thế giới trong năm 2023 đã tác động đến nước ta, có mặt chưa lường hết được. Vượt lên những khó khăn thách thức, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng với mức tăng trưởng 9 tháng đạt 4,25%. Nền kinh tế nằm trong nhóm quốc gia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm và trong năm 2024, đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
Chương trình tín dụng cho 5 lĩnh vực ưu tiên tôi thấy là rất có hiệu quả. Thì hiện nay cái chương trình này chỉ áp dụng cho đối với cái khoản vay là ngắn hạn thôi. Tôi nghĩ là trong thời gian tới cần phải có cơ chế để cho vay trung dài hạn. Tại vì những cái lĩnh vực ưu tiên này đó là những cái động lực để phát triển kinh tế, thì tôi nghĩ rằng là cần có cái cơ chế, thêm cơ chế cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực đặc biệt là khoa học công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, công nghệ cao, v.v. Đây là những động lực để tăng trưởng kinh tế và gia tăng năng suất lao động cho nền kinh tế trong thời gian tới.
Nhiều đại biểu kiến nghị chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội, an ninh lương thực, minh bạch trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế và giáo dục, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn Bình Định đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong mua bán vật tư tiêu hao y tế.
Đối với bệnh viện tỉnh thì còn khó khăn càng nhiều hơn vì quá nhiều các khâu phê duyệt, kiểm tra, do đó việc mua sắm phụ thuộc vào các sở y tế, sở tài chính, ủy ban nhân dân, sợ trách nhiệm dẫn đến tâm lý trì hoãn, hồ sơ để trên bàn không đọc, gần hết hạn thì tìm ra vài lỗi nhỏ để trả về cơ sở, sửa xong nộp lại tìm thấy một lỗi khác. Cứ vậy là hết thời gian quy định thẩm định, mọi việc lại trở về vạch số 0. Cứ vậy là hết thời gian và cuối cùng chúng ta không có hàng để sử dụng cho người bệnh. Chính vì vậy tôi đề xuất thấy giao trách nhiệm chính cho những người sử dụng sản phẩm đấu thầu, giao cho bệnh viện quyền và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước bệnh nhân và pháp luật.
Giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế đã tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ giao. Ưu tiên hàng đầu cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chiến lược trong lĩnh vực y tế để tạo hành lang pháp lý, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh phục vụ người dân cũng như thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế của ngành. Về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ.
Bộ tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp, gia hạn thuốc, đăng ký lưu hành thuốc và thiết bị y tế, cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp tìm nguồn cung, đặc biệt là đối với thuốc hiếm, đẩy mạnh việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện việc phân cấp toàn diện, việc phê duyệt thẩm quyền quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị cơ sở y tế trực thuộc bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, tăng cường công bố thông tin phục vụ đấu thầu, phối hợp cùng với các địa phương, các cơ sở y tế rà soát các vướng mắc liên quan tới việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để giải quyết theo thẩm quyền.
Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, Quốc hội xem xét thảo luận kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101 của Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Quốc hội xem xét nội dung này. Theo các đại biểu, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội. đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông nhìn nhận các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát và nội dung qua rà soát phát hiện có mâu thuẫn chồng chéo không nhiều.
Với gần 70% nội dung được phát hiện có bất cập vướng mắc trong luật là thuộc các dự án luật đã được có ở trong chương trình. Và tại kỳ họp thứ 6 này cũng có rất nhiều nội dung đã được trình Quốc hội, ví dụ như luật đất đai, luật tín dụng, luật kinh doanh bất động sản. Và trong các nội dung đó ấy, thì các nội dung của văn bản dưới luật được phát hiện có mâu thuẫn chồng chéo hoặc vướng mắc bất cập ấy, thì một số nội dung chưa phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và có trường hợp là chưa kịp thời cập nhật nội dung sửa đổi các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Tuy nhiên thì cũng có một số nội dung nhận định là chưa chính xác, mà một số nội dung vướng mắc bất cập là do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, và một số nội dung, một số nhận định là vướng mắc bất cập nhưng thực chất là vấn đề quan điểm chính sách.
Còn theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam, qua giám sát hiện nay, một số vấn đề quy định pháp luật cũng có nhiều cách hiểu khác nhau, không thống nhất giữa cán bộ thi hành với người giám sát. Đại biểu Tạ Văn Hạ dẫn chứng.
Tôi nói ví dụ như là cái vật xác định cái giá trị đất đai khi mà trong các cái vụ án và các cái sai phạm thì gì chúng ta là gì trong đó là có những cái trường hợp là xác định giá trị tại khi mà khởi tố vụ án. Thế nhưng mà cũng có quan điểm là cũng xác định là phải xác định cái giá trị thất thoát ấy là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ việc đó. Thế cho nên tôi nghĩ là trong cái chuyện rà soát về sự chồng chéo của pháp luật thì cũng cần phải làm rõ cái câu chuyện là và là làm sao mà cho thống nhất cái cách hiểu. Và tôi nghĩ là luật cũng nên cố gắng là làm sao đơn giản dễ hiểu để người dân có thể đọc hiểu được, chứ để tránh cái câu chuyện là chúng ta hiểu nhiều cách khác nhau.
Theo các đại biểu, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, cải cách thể chế chính là một trong ba giải pháp trụ cột để nền kinh tế vượt qua khó khăn, tạo đột phá, tăng trưởng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị Thành ủy quán triệt nghị quyết 56 của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác cơ yếu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định việc thực hiện công tác cơ yếu luôn được Thành ủy quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, bảo đảm theo các quy định. Ngay từ khi nghị quyết 56 được ban hành, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết với những nội dung cụ thể như làm rõ vị trí, vai trò đóng góp quan trọng của hoạt động cơ yếu, lực lượng cơ yếu trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền kết quả đạt được, thành tựu và những phát triển của công tác cơ yếu về nhiều mặt, nhất là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay, tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phát triển ngành cơ yếu Việt Nam, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc ứng dụng chuyển đổi, khoa học công nghệ, tiên tiến hiện đại, phục vụ nghiên cứu phát triển lực lượng cơ yếu, nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh xử lý hành vi vi phạm chủ trương đường lối của Đảng. Thời gian tới, để triển khai hiệu quả nghị quyết 56, Thành ủy Hà Nội sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ yếu, an ninh, an toàn thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu tiếp thu thật kỹ nội dung được truyền đạt tại hội nghị, sau hội nghị cụ thể hóa nghị quyết 56 để thực hiện tốt hơn công tác cơ yếu trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, giới thiệu những nội dung cơ bản cốt lõi của Nghị quyết số 56. Mục tiêu chung là xây dựng ngành cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Lực lượng cơ yếu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Hà Nội sẽ đơn giản hóa quy trình nội bộ lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, lĩnh vực công tác văn phòng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. quyết định thông qua phương án đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính. Thành phố cũng đơn giản hóa việc xây dựng, trình ban hành văn bản về việc xin nghỉ phép năm của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lĩnh vực công tác văn phòng. Nội dung đơn giản hóa là thời gian thực hiện xuống 2 ngày làm việc so với quy định. Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố là 7 ngày làm việc. Thực tế thấy có thể rút ngắn được 2 ngày, còn 5 ngày làm việc tương đương với 28% thời gian quy định.
Thưa quý vị, chương trình triển lãm các sản phẩm mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới sáng tạo huyện Thường Tín năm 2023 sẽ được khai mạc vào tối ngày 3 tháng 11 và diễn ra đến ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín. Triển lãm có quy mô 3.000 m2 gồm khu trưng bày sản phẩm mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới. Với 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu khoảng 500 đến 600 sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo của các nghệ nhân và làng nghề tiêu biểu tại huyện Thường Tín và trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trình diễn trải nghiệm nghề truyền thống, nghề thêu, sơn mài, lược rừng, điêu khắc.
Cũng từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2023, huyện Đan Phượng sẽ phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Festival Nông sản, Văn hóa, Ẩm thực, Du lịch năm 2023. Ban tổ chức sẽ bố trí 110 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các chủ thể đến các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Trong đó dự kiến có 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng của huyện Đan Phượng. Không gian trưng bày triển lãm giới thiệu cây sinh vật cảnh cũng sẽ được tổ chức tại khuôn viên Miếu Hàm Rồng, xã Hạ Mỗ.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp kỷ niệm Ngày các thành phố thế giới 31 tháng 10 năm 2023, Tổng Giám đốc UNESCO đã ký quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Hiện Việt Nam có 3 thành phố sáng tạo là Hà Nội, Đà Lạt và Hội An. Với những bổ sung mới nhất, mạng hiện có 350 thành phố ở trên 100 quốc gia, đại diện cho 7 lĩnh vực sáng tạo, gồm thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, phim, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông và âm nhạc.
Diễn ra từ ngày 17 đến 26 tháng 11 năm 2023, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 được kỳ vọng sẽ mang tới những trải nghiệm mới, đánh thức di sản tháp nước hàng đậu, cầu Long Biên, di sản công nghiệp nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc. Lễ hội tập trung vào 3 chủ đề trụ cột chính, thiết kế, cộng đồng và sáng tạo, bao gồm chuỗi sự kiện hội thảo, triển lãm, cuộc thi, chương trình biểu diễn, hướng tới kết nối các lĩnh vực thiết kế sáng tạo nhằm tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, truyền cảm hứng sáng tạo, nâng tầm tri thức và thảo luận về những tiềm năng, xu hướng mới trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang tìm kiếm một bảo tàng mỹ thuật không bị bó buộc bởi không gian và thời gian, nơi công chúng yêu nghệ thuật có thể cùng lúc tham quan và chiêm ngưỡng nhiều triển lãm với phong cách nghệ thuật khác nhau, thì không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES là lựa chọn lý tưởng. Đây là sản phẩm công nghệ số do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Công nghệ Vipshop Pro phối hợp xây dựng vừa ra mắt sau 2 năm triển khai.
Chỉ cần truy cập vào trang web vnfarm.triểnlãmso.com, khách tham quan nhanh chóng bước vào không gian trực tuyến được thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa mỹ thuật cổ và đương đại. Ngay bên trái trang chủ hiển thị 10 không gian trưng bày với nhiều chủ đề phong phú như sắc xuân, con đường độc lập, ký họa kháng chiến miền Nam, mắc lỗi, khoảnh khắc để người xem có thể lựa chọn tham quan. Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mỗi trưng bày có thiết kế không gian khác nhau mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người xem.
Không gian số được chúng tôi lựa chọn là lấy bông hoa sen cách điệu trong mỹ thuật cổ. Và cái bông hoa sen cổ được thiết kế theo đương đại trong cái tòa nhà chính của cái không gian triển lãm số này. Bên cạnh đó thì cái không gian bên trong thì chúng tôi cũng đã lựa chọn mô phỏng theo những cái không gian triển lãm của các bảo tàng lớn trên thế giới về nghệ thuật trên cơ sở nghiên cứu kỹ về phong cách của các họa sĩ Việt Nam để xây dựng 10 cái không gian bước đầu khác nhau hoàn toàn để cho các họa sĩ, những nhà yêu nghệ thuật có thể lựa chọn cho mình cái không gian phù hợp với phong cách và với các cái tác phẩm của mình để có thể đưa vào cái không gian triển lãm số này.
Theo đó, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES cho phép phỏng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phóng to, tương tác 3D. Đặc biệt, nhờ tính năng đa dạng hóa thiết kế không gian, VAES có thể tạo lập các không gian triển lãm linh hoạt, phản ánh bản sắc của từng triển lãm và cá nhân nghệ sĩ. Khi truy cập vào trang web, người xem có thể tương tác, gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Nhờ những tính năng linh hoạt này, VAES không chỉ giúp nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá, lưu giữ tác phẩm của mình, mà còn kết nối, tăng cơ hội gặp gỡ công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tầm trong nước và quốc tế. Họa sĩ Lê Thiết Cương và họa sĩ Phạm Ngọc Mị chia sẻ.
Trong cái thời đại số này, nếu mà mình không tận dụng được nó thì thật là lãng phí. Không những là phi không gian mà nó còn phi thời gian. Bảo tàng thì là mở cửa ví dụ như là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cái triển lãm không chỉ diễn ra trong một tuần tại đây mà triển lãm đó có thể là tùy theo mức độ quan tâm của những người yêu nghệ thuật mà có thể là một tháng hoặc hai tháng. Một cái người ở châu Âu, người ta có thể nửa đêm người ta vẫn vào người ta xem được. Đấy là một cái lợi thế nữa.
Mình cũng rất mong muốn vừa bày triển lãm trực tiếp và sẽ có triển lãm online nữa để cho tất cả mọi người đều đến để xem và thưởng thức được những cái tác phẩm của mình nhiều hơn.
Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến phiên bản đầu tiên giới thiệu 10 triển lãm, trong đó có 7 triển lãm trưng bày các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và 3 triển lãm của cá nhân họa sĩ. Chỉ cần thiết bị kết nối Internet, với mỗi lần click chuột vào các trưng bày, người xem có thể tiếp cận các triển lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng khám phá và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Trải nghiệm những tính năng linh hoạt của không gian mỹ thuật trực tuyến, một số người dân cho biết.
Thực ra thì ở Việt Nam là có rất nhiều cái đơn vị bảo tàng, họ đã ứng dụng công nghệ 3D cũng như là công nghệ thực tế ảo để giới thiệu về các cái hiện vật trưng bày. Tuy nhiên với cái công nghệ số lần này ấy, mà tôi được trải nghiệm thì tôi thấy là khá là bất ngờ, thì có tới 10 cái điểm triển lãm với các cái chủ đề và nội dung khác nhau, khá là thú vị.
Mình thấy là cái không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến này rất hữu ích cho những người mà ở xa. Ví dụ như là không đến xem triển lãm trực tiếp được thì người ta có thể vào phòng triển lãm tham quan của các họa sĩ.
Đánh giá cao hiệu quả của công nghệ số này, các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật cho rằng VAES vừa quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, giúp các nghệ sĩ lưu giữ các tác phẩm của mình trong không gian số, vừa giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp và đưa ra nhiều phiên bản trưng bày khác nhau nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc kết nối chia sẻ thông tin ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở của người sử dụng mạng Internet nhằm đánh cắp các thông tin cá nhân.
Thời gian gần đây, hàng loạt website ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang xuất hiện và được quảng cáo, thu hút, dẫn dụ người dùng. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, mức độ, tần suất liên tục với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế. Không chỉ chiếm đoạt tiền, những kẻ lừa đảo còn khai thác thông tin riêng tư của cá nhân, doanh nghiệp để sử dụng với các mục đích khác nhau.
Anh Nguyễn Văn Lực ở huyện Đông Anh, Hà Nội vừa bị rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng lúc nửa đêm. Anh cho biết trước đó một tuần, một đối tượng giả mạo cán bộ thuế đề nghị anh nhanh chóng kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp của mình bằng cách bấm vào một đường link gửi qua Zalo. Nhận thấy công ty của mình cũng đã đến hạn nộp thuế, anh Lực tin tưởng đường link này là thật và truy cập vào. Ngay lập tức, các tính năng thông thường trên chiếc điện thoại không thể sử dụng được nữa. Lúc đầu, anh Lực cho rằng điện thoại bị hỏng mang đi sửa, nhưng chỉ một thời gian máy lại có hiện tượng sập nguồn.
Toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi đã bị rút hết ở trong đêm. Tôi không nhận được thông báo gì từ ngân hàng, phải đến khi tôi thực hiện giao dịch mới thì lúc đó tôi mới phát hiện tiền ở trong tài khoản của tôi bị rút. Tôi có đến trình báo vụ việc tại ngân hàng MFB, nhưng nhân viên ngân hàng cũng chỉ nói đợi họ truy xuất. Nhưng từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng rồi, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ngân hàng. Tôi thấy thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi và có những chiêu thức mới. Dù số tiền của tôi nó không lớn, nhưng đây là một bài học cho tôi. Tôi cho rằng ngân hàng cũng cần phải có trách nhiệm hơn trong việc cảnh báo và giải quyết vụ việc cho khách hàng.
Theo cơ quan công an, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện các thao tác, soạn, gửi tin nhắn SMS, mở khóa thiết bị di động, bật tắt mạng Internet, đọc, ghi danh bạ, tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ Internet Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mã OTP, chuyển tiền đều bị phần mềm gián điệp ẩn chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hay biết. Tình trạng rò rỉ để lộ thông tin cá nhân trên không gian mạng đang ngày càng trở nên phức tạp. Đây cũng là mối lo chung của nhiều cơ quan chức năng, doanh nghiệp cũng như người dùng. Ông Lưu Nguyên Chí, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Thuế cho biết.
Nhất là cái giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, phách để cung cấp và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các cái phần mềm ứng dụng, thậm chí là các cái đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để như là công nghệ về deepfake hay là deepvoice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế, người thân cũng như bạn bè để lừa đảo, tạo cái trang web giả mạo có giao diện giống như trang web của cơ quan thuế. Thì người dùng thì khai báo thông tin trên cái trang web giả sẽ bị đánh cắp thông tin. Thứ ba là giả mạo tin nhắn SMS brand name của Tổng cục Thuế để phát tin nhắn giả. Cái hình thức thứ tư là cái giả danh cơ quan thuế, thậm chí là kể cả các cái cơ quan như công an rồi viện kiểm soát hay là tòa án để gọi điện hăm dọa và sử dụng các cái chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.
Tổng cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp và người dân không nhận các bưu phẩm tài liệu luật thuế mà phải trả tiền, chỉ tiếp nhận thông tin từ trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế, sử dụng giao thức HTTPS và tên miền quốc gia vietnam.vn. Trong trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, những kẻ lừa đảo liên tục sử dụng những hình thức, công nghệ mới để dẫn dụ nạn nhân. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, người dùng trước hết phải nâng cao cảnh giác, đặc biệt không nên truy cập vào các đường link lạ. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKAV khuyến cáo.
Như là người dùng có thể bị tải một cái file mã độc về máy và máy có thể bị chiếm quyền điều khiển và có thể bị mã hóa dữ liệu. Hai là người dùng có thể là bị khai thác qua lỗ hổng phần mềm cũng dẫn đến là cái việc là mất cái thông tin về bị chiếm quyền điều khiển thiết bị này, bị mất thông tin dữ liệu cá nhân trên cái thiết bị đó. Và cái thứ ba là bị mất những thông tin về tài khoản mạng xã hội trên cái thanh địa chỉ ấy, mà nó bất thường, nghĩa là nó không giống những cái link địa chỉ mà mình hay thường gặp. Thứ hai là nó sẽ có gần giống những cái thông tin, cái link mà mình hay ấy, nghĩa là để ý kỹ những thông tin về cái link đó. Đặc biệt là đối với những cái đường link mà bắt yêu cầu truy cập hoặc tải những cái file bất kỳ ở trên đó về. Hoặc là đối với trường hợp mà mình vẫn muốn vào xem thì nên tự gõ ra và kiểm tra kỹ cái thông tin đường link để đảm bảo cái đường link đấy không phải đường link giả mạo của những cái đơn vị mà mình hay thường vào.
Thời gian qua, lộ lọt thông tin hay rò rỉ dữ liệu cá nhân là những cụm từ nóng được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực an ninh mạng. Các vụ tấn công hệ thống thông tin, cài mã độc, giao bán thông tin người dùng ngày càng diễn biến phức tạp khiến yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân trở nên cấp thiết. Trước khi có các chế tài hiệu quả để bảo vệ người dùng trước những vụ tấn công, lừa đảo trên mạng thì mọi người cần hạn chế tối đa việc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Tiếp tục là những thông tin khác. Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị các cơ quan liên quan của thành phố xử lý một cách quyết liệt tệ nạn xe dù bến cóc, xe giả danh xe hợp đồng, xe limousine, xe ghép trên các tuyến. Cụ thể, xe hợp đồng không trực tiếp bán vé cho khách, không được bán vé tại điểm đón trả khách. Xe hợp đồng phải gửi danh sách đi xe về Sở Giao thông Vận tải địa phương trước một ngày để quản lý. Xe tuyến cố định sau khi đón khách bằng xe trung chuyển phải làm thủ tục xuất bến. Hiệp hội cũng kiến nghị thành phố Hà Nội quy hoạch lại hệ thống bến xe, trong đó bến xe phải gần dân, cho tăng thêm tần suất theo yêu cầu của thị trường, phải được đồng ý của địa phương và các bến xe sau khi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.
Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các chủ nhà trọ, học sinh sinh viên và công nhân tại các nhà trọ trên địa bàn. Theo Công an huyện Thạch Thất, trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, khoa chỉnh hình của bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn và nhập viện. Các bệnh nhi nhập viện đều trong tình trạng đa thương tích, gây nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp gần đây nhất là bé gái 7 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong trạng thái đau đớn, tâm lý hoảng loạn, cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, sau phẫu thuật, cho bé đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Bé cũng đã được tiêm phòng bệnh dại và uốn ván để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tâm lý của bé vẫn còn bị sang chấn nặng nề.
Để phòng tránh nguy cơ chó mèo cắn cào, theo bác sĩ Lê Tuấn Anh, các gia đình nuôi chó mèo tại nhà cần phải tiêm phòng cho vật nuôi đầy đủ. Ngoài ra không thả rông vật nuôi, thả chó ra đường phải được đeo giỏ mõm. Khi trẻ bị chó mèo cắn cào, liếm vào vết xước, cha mẹ, người chăm sóc cần phải chú ý rửa vết thương dưới vòi nước chảy càng sớm càng tốt trong 15 phút. Rửa vết thương bằng xà phòng và nước hoặc bằng các chất có tác dụng diệt khuẩn như cồn iodine, cồn 70 độ hoặc là rượu mạnh, xà phòng, dầu gội, dầu tắm. Cha mẹ khẩn trương đưa trẻ đến những cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, đánh giá vết thương, tư vấn tiêm chủng vaccine và huyết thanh theo từng trường hợp cụ thể.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Quân đội Israel cho biết lực lượng quân sự nước này đã không kích triệt hạ Abu Ajina Nasim, thủ lĩnh cấp cao của Hamas. Thông cáo nói thêm, việc loại bỏ nhân vật này đã làm tổn hại đáng kể các nỗ lực của tổ chức Hamas trong việc phá hoại các hoạt động trên bộ của quân đội Israel. Hiện phía Hamas chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.
Nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phân tách thành hai khối thương mại và điều này có thể dẫn đến việc GDP toàn cầu giảm tới 5%. Tổ chức Thương mại Thế giới WHO Goji Onconio Eguiala bày tỏ lo ngại về thực trạng xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang và tác động tiềm tàng của nó đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu nếu xung đột lan rộng ra khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức này cho biết WTO không nhận thấy dấu hiệu lớn của quá trình phi toàn cầu hóa trên phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời cho biết khối lượng thương mại hàng hóa và dịch vụ vẫn khá đáng kể với mức khoảng 31.000 tỷ đô la Mỹ.
Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Nga vừa được công bố, thỏa thuận đi lại giữa Kiev và Moscow, trong đó cho phép công dân của Nga và Ukraine qua biên giới giữa hai nước mà không cần thị thực, không còn hiệu lực. Kiev tuyên bố bất cứ công dân nào của nước này chấp nhận hộ chiếu của kẻ thù sẽ bị phạt từ 10 đến 15 năm tù. Những lời đe dọa này dường như không có mấy tác dụng. Tháng 9 năm 2022, người dân Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson đã bỏ phiếu gia nhập Nga và nhiều người đã được cấp quốc tịch và hộ chiếu Nga kể từ đó.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo bác bỏ quy định khai báo y tế bắt buộc đối với du khách nhập cảnh cũng như xuất cảnh từ ngày 1 tháng 11. Những người che giấu hoặc trốn tránh việc kiểm dịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Những người gây ra sự lây lan của bệnh truyền nhiễm hoặc có nguy cơ lây lan nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lực lượng đặc nhiệm mới của Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11, và là một phần trong chính sách cốt lõi do Bộ trưởng Nội vụ đưa ra nhằm đảm bảo luật pháp và trật tự.
Nhà chức trách Trung Quốc hôm qua đã ban bố cảnh báo cao nhất về sương mù trong bối cảnh sương mù dày đặc bao phủ miền Bắc nước này trong vài ngày nay. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông dừng xe ở những điểm đỗ xe an toàn và người dân hạn chế ra khỏi nhà.
Bản tin thể thao.
Trong chuyến làm khách trên sân của Phú Thọ tại vòng 3 của giải hạng nhất quốc gia 2023-2024, câu lạc bộ Long An đã chơi rất tự tin và kiểm soát thế trận. Phút thứ 8, Nguyễn Tài Lộc đã có pha sút xa đưa bóng trúng cột dọc và Lê Thanh Phong thực hiện cú đá bồi mở tỷ số cho Long An. Đội chủ nhà cố gắng chống trả, nhưng các đợt tấn công của họ lại không được thực hiện thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Long An. Phú Thọ chơi tích cực hơn ở hiệp 2 và tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Thế nhưng, thủ môn Trần Nhật Hà của Long An đã không để họ có được bàn thắng. Phút thứ 65, Phạm Trọng Hóa giúp Long An nâng tỷ số lên 2-0. Phút bù giờ thứ 3, Trần Văn Anh Vũ xâm nhập vòng cấm để dứt điểm nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Trong khi Phú Thọ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi điểm, chiến thắng này giúp Long An tiếp tục bay cao top 3 trên bảng xếp hạng, còn Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng sau 3 trận toàn thua. Trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHV Đà Nẵng tỏ ra lép vế trước câu lạc bộ Bình Phước ở những phút đầu tiên của trận đấu. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 29, tiền đạo Hà Minh Tuấn của Đà Nẵng có cú đánh đầu điệu nghệ mở tỷ số cho đội nhà. Bàn gỡ hòa của Bình Phước đến ở phút thứ 36, trong khi Đà Nẵng đang lúng túng xử lý quả đá phạt của đối khách ngay trước khung thành, Điều Quy đã tận dụng cơ hội sút bóng hạ thủ môn Phan Văn Biểu đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 75, Bình Phước có được bàn thắng dẫn ngược 2-1. Tưởng như đây sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu, nhưng Lương Duy Cường đã có pha xử lý bóng vô cùng đẳng cấp, vuốt bóng bay thẳng vào góc cao, gỡ hòa 2 đều cho SHB Đà Nẵng. Cầm hòa trong trận này, SHB Đà Nẵng tiếp tục đứng ở vị trí đầu bảng, nhưng họ cũng sẽ phải cẩn trọng hơn bởi chỉ hơn đội nhì bảng Long An đúng một điểm. Nữ hoàng nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã tuyên bố chính thức ra từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 31 sau khi tham dự giải vô địch quốc gia 2023. Cô là vận động viên xuất sắc của nhảy xa Việt Nam. Sau 18 năm tập luyện và thi đấu, cô đã sở hữu bộ sưu tập danh giá với những tấm huy chương vàng SEA Games và huy chương vàng châu Á.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.